Dạ, có một bạn á hỏi cô á là bạn muốn mua bán nước nước sâm nước mía rồi nó chẳng hạn, thì bạn nói dù mình mua bán cách nào để mình nấu ngon, mình không dùng hóa chất, mình nấu ngon mà lại câu được khách, mà kiếm được đồng lãi để mà hai vợ chồng kiếm sống. Thì cô khuyên bạn như thế này. Trước tiên người ta nói là cái thực ta phải có đã. Chứ không phải là hữu danh mà vô thực không có được. Ta phải có cái thực, tức là ta phải học, ta nấu cho ngon đã, ta nấu cho ngon miệng đã, rồi ta thấy nó ngon rồi ta phải nhờ hàng xóm, ta nhờ bè bạn anh em nếm thử và cho ta biết. Và mỗi một lần ta nấu như vậy ta ghi lại cái công thức của ta, theo cái công thức ta dùng với cái món này, với cái liều lượng này, thí dụ cho bao nhiêu lít nước, nấu những món gì. Thì có người ta uống vào, thí dụ như cô nói à, cô dị ứng với cái cỏ hương, mà bạn ấy nói nấu với hương thảo có cái mùi thơm, thì cô mới bảo cô có người dị ứng với hương thảo, cô dị ứng hương thảo, người dị ứng hương thảo, hoặc có người cái hương vị nó lạ nó làm cho họ khó chịu, thì cái đó không có nên cho vào trong cái nước sâm, thí dụ vậy. Cô góp ý thí dụ nước sâm thì mình chủ yếu những cái vị mát, cái vị làm mát thì mình có là mã đề, rễ chanh, mía lau, bông cúc. Cái vị làm thơm thì mình có bông cúc, mình có mía lau làm ngọt làm thơm, rồi bỏ thêm vô, mình có thể gia giảm thêm, nó tùy theo cái vị. Nhưng mà gia giảm thêm, người ta hay gia thêm thí dụ như những cái thứ mà chữa bệnh, thí dụ như là hoàng ngọc, cây hoàng ngọc hoặc là cây huyết dụ. Thì thực chất ra là nó không nên, cây huyết dụ và cây hoàng ngọc nó là cái thứ để điều trị bệnh chứ nó không phải thứ làm mát. Cái thứ làm mát và hạ nhiệt trong cơ thể nó chỉ có mấy cái vị, rau bắp, rong biển, mã đề, mía lau, rễ chanh, chỉ có mấy cái vị chủ lực đó thôi. Thì mình có thể đi với là la hán quả, ví dụ vậy. Thì những thứ đó nấu thành cái nước sâm uống nó ngon. Còn những cái vị lạ, những cái thứ lạ thì nó có những nhóm loại người người ta uống được, còn có những loại người người ta không thích. Mà chủ yếu cái nước mát ta không nên nấu những cái vị kia. Thí dụ như mai mốt mình đặt người ta thì mình sẽ nói ừ đặt cho tôi đừng lấy cây huyết dụ, hoặc là đừng có lấy cây trầu bà, thí dụ ủa đừng có lấy cây hoàng ngọc chẳng hạn. Thực chất ra khi mà nghe tiếng ồn này thì cái đầu cô không có tỉnh, cô hay nói lắp dắp, nó cái thần thức cô bắt không có được điểm, kệ nó, cô nói để nó lắp dắp, tụi con cố mà nghe, cô không có trụ được thần. Rồi đó là ta phải nấu, mà ta nấu thì ta nấu với đường phèn. Bởi cái tiền nó không mắc hơn đường, bây giờ đường phèn bây giờ nó rẻ, nó không mắc hơn đường trắng đâu. Mà đường trắng nó bị nó có hóa chất tẩy rửa rồi thì nó độc hại. Ta nấu với đường phèn thì nó vừa bảo đảm, mà đường phèn nó lại mát nữa. Thì ta nấu với đường phèn, mà đặc biệt là đừng có mua đường đường ký của Trung Quốc, đó là độc hại dữ lắm. Cô đã từng rồi, đem về pha ra thành nước, cô uống vào, cô có điều là cô rất là nhạy, cô nhạy kinh khủng lắm, nghĩa là bởi vậy cô mới làm người cô mà. Cô chỉ cần nếm vô một cái, cô nói không được rồi, cái đường này là cái hóa chất gì ghê quá, vô nghe nó rinh rít, nó châm chấp, cái vị ngọt của nó là lợ, nó kỳ cục. Mà để qua ngày mai lập tức không còn mùi đường nữa, khủng khiếp luôn, đường Trung Quốc đó. Bữa hôm ta thử rồi, ngày mai cô đổ nguyên một chai nước luôn, pha nước đường để làm gì đó không biết, một chai luôn. Thế là một cái chai nhựa vậy nè, ngày mai cô dở ra, trời đất, nó xuống lặt nhách, nó quái đản, bỏ cái giống gì ở trong đó, cho nên cô đổ hết. Tức là mình mua nên mua đường phèn bây giờ nó rẻ chứ nó không mắc đâu, mua đường phèn nó mắc hơn một chút, thì mình bán có thể nó liều lượng của nó ít hơn một chút, nhưng mà mình nói người ta cái này là tôi nấu bằng những bằng đường phèn, cho nên là uống nó ngon hơn, nhưng mà nó mát hơn, thì có thể là nó ít hơn người ta một chút đó. Rồi xong rồi cái chất lượng ta uống ta thấy được rồi, người ta ghi lại mỗi một ngày cái liều lượng người ta làm mấy trăm gram, nên đúng liều lượng như vậy thì chất lượng không bao giờ đổi. À, ta thấy ngon rồi, vừa miệng rồi, ta nói ừ, gia thêm cái này, thí dụ gia thêm chút mía lau nữa cho nó thanh, ngọt thanh, gia thêm bạch cúc nữa cho nó thơm, ví dụ vậy, thì là ta làm rồi, ta thấy ngon rồi thì ta chịu khó, ta mới đầu ta phải bỏ nhiều mẻ rồi, ta phải thay sơ chế nhiều rồi, mời hàng xóm uống giùm tôi, nói giùm tôi coi, tôi nấu nói giùm tôi. Người ta nói là học thầy không thầy học bạn, cái người ta dạy mình ta dạy hết rồi, bài bản thì dạy hết, nhưng do cái thủ thuật của mình thêm cái vị nào một chút thì cái hương vị của nó đổi khác đi nhiều. Thành ra xong rồi là qua cái khâu là ta đã nấu ra thành phẩm rồi, thì cái khâu ta mua bán, ta bài hàng, thì cô khuyên các bạn là không nên thờ thần tài thần địa trong cửa hàng. Bởi vì thờ thần tài thần địa ở trong cửa hàng, người ta chỉ thờ khi nào người ta chuột bùa chuột nhãi để người ta câu khách, và người ta thờ thần tài để mà thần tài á câu cái khách theo cái lượng của người ta, và người ta cúng, người ta dâng tiếng này nọ. Còn mình không, mình tu mình không làm vậy thì không nên thờ thần tài. Mỗi sáng thờ thần tài, người ta cho một ly cà phê sữa, người ta cho một điếu thuốc lên, coi không có được, mình tu không có làm vậy thì đừng có thờ thần tài địa. Một tháng đúng ngày mùng 10 hàng tháng đúng giờ ngọ, ta sẽ cúng phía thần tài thần địa. Thì bây giờ ta cúng xong thì ta khấn, hoặc là ngày đầu tiên ra khai trương ta cúng ta khấn. Cái quan trọng là cái ngày ra khai trương, cái giờ khai trương. Thì nếu mà tụi con ấy thì hôm nào đó tụi con cái này không nói vô đây, thì ta cúng khai trương, ăn thua cái ngày khai trương của ta, cái giờ khai trương của ta. Thì ta đem cái chất lượng, cái hàng chất lượng đó ta trình lên, rồi ta dùng năng lượng ta xin chuyển hóa. Rồi tới cái mạng mà ta làm tăng cái chất lượng của cái hương vị của cái thức mà ta đang bán đó, ta đang chào hàng đó. Con vào trong cái nồi nước sâm, khi nấu xong thành phẩm rồi, con lọc ra hết rồi, con vào nồi nước sâm đó. Tăng độ mát, lọc mát cơ thể. Tăng hương vị, hương thơm để câu khách. Nghĩa là mình sẽ tăng cái độ ngon và mình tăng độ mát. Cái cần thiết của cái món nước uống để giải nhiệt thì nó phải độ mát, ta cần tăng độ mát, rồi ta tăng cái hương vị, tăng hương vị để cho khách ta uống. Và cái thứ ba nữa là ta gì, câu khách. Đương nhiên ta câu khách với một cái sản phẩm đạt chuẩn thì ta không có tội, nhưng ta đi mua hóa chất ta pha bậy bạ, ta muốn lấy lời mà tao câu khách thì tội ta gấp mấy lần. Nếu ta dùng năng lượng để tác động, ta tội gấp mấy lần, mà năng lượng không trợ ta đâu. Bởi vì năng lượng không trợ cho điều xấu, năng lượng chỉ trợ cho những điều tốt và hợp chính pháp. Thì câu khách, người nào uống cái ly nước sâm này vào nhớ và sẽ thèm và sẽ thích, sẽ tới nữa, sẽ mua nữa, cho năng lượng vào. Rồi xong tới cái giờ mà bài hàng khai trương xong rồi, cúng khai trương, cúng xong, cúng rồi thì hàng bài hết, tất cả mọi thứ xong hết rồi, đàng hoàng sạch như ly như lau mới cúng khai trương. Mà trước cái giờ khai trương là phải bài hết. Mà khi đã cúng khai trương rồi, cúng khai trương á, không có va chạm ly tách muỗng đĩa chén, không tạo nên tiếng động ầm ĩ trong cái nơi mình mua bán, tuyệt đối nhẹ nhàng thanh sạch thì mới cúng xin khai trương. Giờ phút này con là gì đó, tên tuổi, xin phép mở ra khai trương ở nơi chốn bán vậy vậy, cầu xin cái chư vị thần, chủ yếu là thần tài thần địa, và tới nữa là thần đất đai gia trạch, thần tứ trụ gia môn, thần của các thức ăn, thức giải khát, thần của cái thức giải khát, thức giải nhiệt, cầu xin phò trợ cho con mua mai bán đắt để con lấy đồng tiền chân chính mà con sống mà tu tập. Đó. Rồi xong rồi là bắt đầu ngay tức thì qua là bê một ly, thí dụ có nước mía chẳng hạn, bê ly nước mía, một ly nước sâm, con kính mời. Rồi cho năng lượng, con xin các chư vị thần này cho năng lượng vào trong cái ly nước mía này, cho năng lượng vào trong ly nước sâm này, làm tăng cái độ ngon ngọt và câu khách để cho con được mua mai bán đắt. Con lấy đồng tiền mồ hôi xương máu của chính mình để con tiếp tục tu tập và hành đạo. Rồi. Và khi câu khách thì ta câu khách bằng cái ảo mà ta chuyển thành cái thực. thì ta ngồi khi mà ta bài lên rồi, hoặc là khi hàng bài lên mà nếu giãn khách một chút là ta ngồi đó, bắt đầu ta có thời gian ta ngồi đó ta câu khách, ta dùng năng lượng chuyển vào, năng lượng chuyển vào luân xa bảy của ta, xong rồi ta phát tán năng lượng ra, ta cho khách tới, quyến khách. Ta cứ tưởng tượng ta cho khách tới dừng, mua, bán, treo lên, y cái động tác ta bán làm sao là ta làm vậy. Khách dừng, mua, bán, treo lên. Rồi, ta làm như vậy, nghĩa là ta giống như là ta khuếch trương cái thực một thành cái thực mười, cái ảo trở thành cái thực. Thì ta phải có khách, ta phải có hàng, ta phải có bán thì ta mới câu khách được. Thì khi ta câu khách thì ta đã từng thấy khách đến như thế nào, khách dừng, khách mua như thế nào, ta giao hàng như thế nào, là ta lặp lại nguyên trạng cái việc đó. Thì là cái hành động đó, hành động câu khách, người ta dùng binh dùng tướng, thì binh tướng đó cũng phải đứng ra ngoài đường chèo kéo hả, người tới là nắm áo kéo nắm xe tì để cho người đó phải mua, để cho cái mặt hàng đó bán đắt. Ở ngoài chợ người ta đi qua cái nắm áo người ta kéo lại để bắt người ta phải dừng phải mua, tức là người ta dùng cái bùa phép, là cái công năng tà phép. Còn mình đây dùng chánh pháp, mình dùng năng lượng, hàng của mình phải đủ giá trị thành phẩm thì năng lượng mới trợ mình. Chứ nếu mà mình làm bậy làm bạ làm xấu, mình ác dùng năng lượng, năng lượng này không tác dụng, các bạn phải biết điều đó, không tác dụng. Cho nên khi mà ta muốn cho nó tác dụng, trước tiên sản phẩm của ta phải ngon đã. Nếu sản phẩm ta dở mà ta đi câu khách là ta có tội. Nếu áo người ta mà bắt người ta mua cái thứ hàng không có giá trị thì ta có tội. Ta phải nấu ngon đã, ta phải nấu đạt chuẩn đã, ta phải nấu đàng hoàng đã, rồi lúc đó ta mới câu khách. Thì cái điều câu khách của ta nó hợp pháp, bởi vì mặt hàng ta có giá trị, mặt hàng ta xứng đáng, mặt hàng ta ngon, thì ta câu khách điều đó cần thiết. Cái chuyện này cô làm thì nó dễ ợt, không có gì khó khăn cả. Cô nói thí dụ như nhỏ em cô, nó bán lồng đèn ngày rằm tháng 7, nó chỉ bán thêm, cửa hàng ga bán thêm thôi. Nó kêu chị hai ơi chết em rồi chị hai ơi, bữa nay chị Năm chỉ dẫn bé Thỏ, tức là anh chị ruột cháu, chị Năm chỉ dẫn con bé Thỏ vô. Trời ơi chị biểu mày cho bé Thỏ ăn cái mở hàng cơ mày. Nó giấy tự vệ sinh nó đòi mẹ, em nói trời em chưa bán mở hàng, 50 đêm mai bán mở hàng, mai út cho con. Nó giấy nó không chịu, mẹ nó thì nhất định thôi mày cho nó ăn cái mở hàng đi. Trời ơi thôi chết rồi, mở hàng mà không trả em đồng nào, mà mấy thỏ nó dãy tử nó giật lấy nó đi về, thôi chết rồi. Chị hai ơi 3 ngày nay em không bán được cái nào hết, chắc em chết quá. Thế là cô được rồi, tối nay mở hàng ra điện thoại kêu chị. Kêu cái bắt đầu cô trụ thần đó, cô cho treo đèn lên, cho đèn đốt hết lên, treo đèn lên, treo dây đèn lên, rồi câu khách. Cô cho thường là dùng, thí dụ mình phải tùy theo hoàn cảnh, thí dụ mua cho trẻ thì bao giờ cũng có đứa trẻ nó mới lựa cái nào nó thích, cho cha chở con tới dừng dừng lại lựa, mẹ chở con tới dừng lại lựa, chị chở em tới dừng lại lựa 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 lựa, rồi cho năng lượng xuống tụ lại giữ khách. Thì là chỉ trong vòng có 3 ngày thôi nó bán hết toàn bộ đó. Mà nó nói em bán hết toàn bộ em lời được 300 ngàn, trời ơi em mừng húm chị hai ơi đó. Cũng như con nhỏ em thứ ba bán cũng tiệm chụp hình mà đi bán hoa Tết, cũng nghe lời người ta mua hoa về bán chậu Tết, bán tới 27 Tết. Chết chị hai ơi, 27 Tết không bán được chậu nào, chị hai cứu em chết mất. Thôi được rồi, mày điện cho chị đi, sáng mai mở hàng ra mày điện đi. Mày điện cô lại cũng như vậy, cô trụ thần lại, cô treo đèn giống như ta treo đèn cho bắt mắt người ta, treo đèn dây lên, đèn màu chớp 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 lên, bắt này hoa bài lên cho hoa nổi bật lên. Rồi bắt đầu dùng năng lượng rồi đem khách tới, người 1 chậu, người 2 chậu, người 3 chậu, người đem khách tới. Cô nói bây giờ chị làm cho chị làm, nhưng mà mày hứa hả, tới gần giờ giao thừa tao đem xe lên chở, còn bao nhiêu tao đem về đạo tràng tao để hết, được chấp nhận luôn, chị giúp em đi. Rồi có 3 ngày, ngày 27, ngày 28, ngày 29, đêm 30, 7 giờ rưỡi cô tới, cô cho xe, cô cho thằng em chở xe 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 nhỏ tới để chở, xe xe ba bánh, xe ba gác máy tới chở, đứng chờ hoài. Trời ơi cô ơi, xe người ta dừng xuống, xe người ta dừng xuống có cái xe tải mua 4 chậu, mà hai vợ chồng tới ôm chậu đằng trước, 2 chậu đằng sau, mua hết. Cuối cùng chị hai ơi đâu còn gì đâu lấy, chị hai còn có mấy chậu bông vạn thọ gãy dập. Và chị hai đúng rồi vậy hả, thôi tôi cứ trở về đây làm giống. Nó hay như vậy đó. Có nghĩa là, nhưng mà con muốn cái điều con làm mà nó đạt được thì cái thứ nhất năng lượng con phải học lớp cao, con phải giỏi và con phải có đủ tâm, con phải có đủ lực. Vấn đề nó vậy à, con dao bén hay không do tay người dùng. Con dao đó tay người này chặt đúng mà con dao đó tay người chặt nó ra bài nhảy, nó khác nhau hoàn toàn. Nó hay lắm. Rồi thí dụ như cô nói có một cái nó mở ra, họ mở ra họ bán lẩu dê ngay trên đường ở chợ Hiệp Thành, mà đường lớn như vậy đó, làm luôn cái chòi lắm như giả chiến để mà bài hàng 7-8 con voi mập, con dê mập tù lưu đó, đứng đó ngay giữa nắng giữa gió một cái chòi lá. Xong rồi quảng cáo lên ngày mai khuyến mãi bao nhiêu câu khách đồ thê dàn nhạc sống tới rồi. Cái sáng ngày hôm nay đem cắt cổ hai con dê ngay dãy đường luôn, đổ nước ngay trên dãy đường, máu chảy dài 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 trên dãy đường luôn. Mấy con dê còn lại, cô cứ tưởng tượng cái cảnh mà những con dê đứng đó nhìn những con dê đồng loại của nó bị cắt cổ ngay tại chỗ này, la hét hơi thảm này. Mấy con kia nó thảm hoạn, nó hoảng sợ đến chừng nào mà mấy con dê này đau đớn chừng nào, máu me lầm thầm đến trời. Cô hận, tự nhiên cô nhìn cô hận lên tới tim tới tủy luôn. Trời ơi, ác gì ác dữ vậy trời, xong đem làm sao làm mà để cho những con dê đồng loại kia nó khỏi phải thấy. Cô thấy cô hận quá, bắt đầu cho mày khỏi bán luôn. Bắt đầu cô dậy ngồi cô tu thần lên. Thì lúc đó cô nói có người làm chứng, thằng con, thằng học trò cô với thằng ti con cô. Cô mới nói ta cho khỏi bán luôn, tối nay hẹn 7 giờ tối nay nha, khai trương nha, đãi mấy bạn đãi bao nhiêu nha. Ta cho mày khỏi bán luôn, tụi mày coi, ta cho khỏi bán luôn. Hận quá hận luôn đi, ác gì mà ác dữ vậy. Cô vô năng lượng, năng lượng của cho hả, kéo cửa lại không cho bán. Xong rồi người tới hả, đuổi đi, không cho vô, đẩy đi hết, cho năng lượng đẩy hết, xe đi hết, không cho vô. Dàn nhạc hả, mày cứ hát đi, cái tao cứ cho, cứ bay cứ trục trặc âm ly lo gì cả, trục trặc viết đi, tiếng hát như dịch đực đi, không câu được ai hết. Đèn màu gì nó cho, tắt đèn đi cho trái hết đi. Cô cho năng lượng vào, phá quỷ, phá quỷ, phá quỷ, cho đẩy khách, khách tới không cho vô, khách tới là giống như nó, đi, không cho vô. Một đêm không có một người khách nào cả. Có hai bàn mời người lên ăn. Tối cô rình rình là cô dỗm bộ. Hai bàn là người nhà không, mời người lên ăn. Xong người ăn xong, qua tới ngày mai. Ngày mai xong một ngày nữa cô làm tiếp một ngày nữa, nó không có khách. Ngày mốt có câu khách nó làm tiếp hai con dê nữa ngay dãy đường luôn. Nó mẹ tao làm tiếp. Cô làm liên tục trong một tuần, không bán được một cái gì hết, không có khách gì hết. Thế là xong, đúng một chỉ đúng một tuần sau thôi, trả nhà trả tiệm đi, mà nó thuê, họ thuê 500 mét vuông đất, họ dăng đèn kết qua, họ tốn bao nhiêu tiền để làm tiệm, để làm bạc, để làm tre, để làm ghế, làm bàn. Thằng Ti nói mẹ, mẹ ác đó, cái này là tội này mẹ trả đó, mẹ đừng có tưởng. Đúng rồi, biết chứ sao không biết, phá công chuyện làm ăn của người ta, người ta bỏ vô đó phải thí dụ 50-70 triệu để người ta ra một cái tiệm mà mình phá của người ta, bán không được, họ trả nhà họ đi. Thì cô phải gánh cái nghiệp này. Cô gánh nghiệp này nó, bây giờ mẹ đuổi nó, mẹ đuổi nó đi rồi mai mốt nó cũng đi tìm chỗ khác, nó thuê nó làm tiếp, nó kệ nó, khuất mắt thôi chứ giờ thế gian này muôn cảnh biết làm sao giờ. Tụi nó cười cô, đúng một tuần lễ là trả tiệm đi, trả hàng đi, mà trả đi thì lộ lỗ biết bao nhiêu đó. Thì con biết khi mà người ta chơi với nhau, người ta yểm, người ta triệt nhau là như vậy. Triệt, họ ghét người đó ra làm ăn, tao triệt cho mày ra mày mở công ty hả, tao cho mi không có làm được gì hết. Sản phẩm mi làm ra là đem đi giao trả về, giao trả về. Cho bùa cho phép, thì binh làm y như ta, ta dùng năng lượng cũng y như binh vậy. Có nghĩa là năng lượng ta điều binh để giải quyết cái án đó như thế nào, cái việc đó giải quyết đi bằng hướng nào, thì ta dùng năng lượng cũng dùng y vậy. Người ta dùng binh dùng y vậy, ta dùng năng lượng cũng y vậy. Ta điều năng lượng y như điều binh. Thì có cách hóa giải thì có gì đâu. À, xóa án, xóa phép, xóa tất cả, rồi tái tạo lại bằng năng lượng của ta. Cái điều thứ nhất mà nếu ta phá một cái án, thí dụ bị thư, bị yểm, bị triệt của người ta, mà ta phải là người cao tay ấn, ta mới xóa được. Ta đâu xóa được, ta phải làm thầy năng lượng ngang với người thầy năng lượng thì ta mới có thể được. Người ta một ông thầy dùng bùa dùng phép thì ta phải là người thầy điều được năng lượng. Chứ ví dụ học cơ lớp 5, 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 làm gì làm được việc đó. Muốn làm việc đó từ 15 tới lớp 20, mà tụi con phải là người giỏi về năng lượng đã. những cái việc này tụi con cần phải cao tay ấn, không cao tay ấn tụi con không làm được, không có tác dụng. Bởi vì cái phép của người ta đưa vào mình quá mạnh, mình muốn hóa giải phép mạnh người ta, năng lượng mình phải đủ mạnh như người ta. Thì muốn như vậy là phải hóa giải bằng cái năng lượng của mình. Nhưng mà thí dụ như con có năng lượng mạnh rồi thì con khoanh dùng, thu, bắt, rút. Trước tiên là phải xóa cái nếu, nhưng mà vấn đề là con ta có biết mình bị thư yểm hay không, hay là ta muốn dùng để ta cứu một người nào đó đang bị thư yểm chẳng hạn. Ta phải xóa lá phép đã. Ví dụ như cái người đó bị thư yểm mà biết đi coi nhiều thầy thư yểm, ta cũng cảm nhận bị thư yểm, thì trước tiên ta phải khoanh dùng, xóa lá phép. Xóa cái lá phép trong người đó, dùng năng lượng tác động, quỷ lá phép 3 lần. Quỷ 3 lần. Rồi xong bắt đầu mới thu hết binh tướng buồn ngải, bao giây thu hết binh tướng buồn ngải từ người đó. Xong rồi là bắt đầu cái nữa là rút, xóa tà khí, âm khí, trập khí trong người đó. Rồi xong bắt đầu ta đưa năng lượng ta vào, ta đưa tác động ta vào đó. Thì khi mua bán cũng vậy, khi mà thấy cô nói là dụ người ta cạnh tranh với mình, ta thư người ta yểm mình làm bằng cách đó. Và khi mình muốn, nhưng mà mình thì không được phép dùng năng lượng để thư, để yểm, để triệt ai cả. Mình sẽ bị phản tác dụng, sẽ bị hành hạ rất là dữ. Bởi vì ở đây chúng ta là một pháp môn tu, chúng ta không được phép hại người, chỉ có cứu người. Năng lượng này chỉ có cứu người, không được phép hại người. Năng lượng này có thể dùng nó để bảo vệ bản thân, có thể bảo trì gia hộ cho chính bản thân ta và cho mọi người, có thể đẩy được giặc ngoại xâm, nhưng không thể xâm lược người khác, không đem hại người được. Con hại người là không tác dụng, con trở ngược trở lại là bản thân con sẽ liên tục tai nạn, tật ách, hoạn nạn, bất ổn này nọ, bởi vì con bị hành xử bởi cái tội lỗi do mình tạo ra. Thí dụ mình hại người, mình dùng năng lượng, mình triệt người, mình phá người, thì bản thân của mình sẽ gặp bất ổn, sẽ gặp hoang mang, sẽ gặp tật ách, sẽ gặp hoạn nạn trở lại ngược lại mình. Tức là cái đòn mình đưa ra hại người sẽ ngược trở lại đánh mình. Ở dòng năng lượng của vị là pháp lạnh, ngược trở lại sẽ đánh mình. Cho nên là không được phép dùng cái năng lượng của vị là pháp để hại người, để tác động lên người, để triệt người, để yểm người, để phá công việc làm ăn của người, không bao giờ được phép. Nhưng mà ta có thể phá phép của người án vào ta, ta có thể làm cho ta bán đắt, ta có thể làm cho ta được thành công trong cái công cuộc làm ăn mua bán. Nhưng mà nó phải là chánh. Nếu ta lường cân tráo đấu, nếu ta mua 1 bán 10 thì ta sẽ năng lượng không trợ ta, ta sẽ bất lực, không làm được gì hết. Đấy đó, thôi chào các bạn. Thôi được.